Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban giám đốc nhà hàng chay Mandala, kính thưa quý tiền hữu tri thức, chủ đề được phân tích ứng dụng hôm nay là tự tại giữa thăng trầm. Tự tại đó là một khái niệm Phật học mô tả về kỹ năng làm chủ cảm xúc của con người trong mọi tình huống, đặc biệt là nghịch cảnh. Bằng thái độ tự tại, những biến cố diễn ra trong cuộc đời đó sẽ không làm chúng ta bị xáo trộn tâm. Nỗi khổ niềm đau nếu có trong tình huống đó được khắc phục, khống chế, thậm chí là làm chủ được một cách trọn vẹn. Khác nhau giữa người có tu và không có tu là ở chỗ, trong các biến cố của cuộc đời đó, người tự tại không mà cường điệu quá khổ đau, không đào tổ khổ đau, không đầu hàng khổ đau, không phớt lờ khổ đau, có trách nhiệm giải quyết khổ đau một cách an toàn, không để lại các tác dụng phụ. Cũng cùng hoàn cảnh đó, những người thiếu tu tập dễ bị bấn loạn cảm xúc, cường điệu quá các bất hạnh, và do vậy lính quýnh, mất hướng trong việc tìm giải pháp. Thăng và trầm là hai cảnh huống đối lập nhau. Thăng gợi chúng ta một cái hình ảnh là bay cao, lên hương, thành công, đỗ đạt, rạng rỡ, vinh quang, và kéo theo sau đó là nhiều cơ hội thăng tiến. Tự tại trong thành công và các cái tiềm năng thuận lợi đó thì không khó, bởi vì tâm của người thành công luôn hạnh phúc, tràn đầy bởi những cái cảm xúc tích cực, lạc quan, yêu đời. Người tu học Phật thì trong thành công, cơ hội thăng tiến thì làm chủ bản thân mình về ba phương diện. Thứ nhất, không ngủ quên trên chiến thắng đã có hoặc đương có, tiếp tục duy trì phong độ để tiến bộ và phá kỷ lục bản thân mình theo chiều hướng tích cực. Nhờ đó các thành quả đạt được đó của năm sau vượt trội hơn năm nay, của ngày mai vượt trội hơn ngày hôm nay, và đây là sự tiệm tiến và phát triển vượt bậc khi chúng ta làm chủ được phương diện tích cực của thành công. Thứ hai đó, người thành công sẽ thấy rất rõ là nỗ lực bản thân mình một cái có kết quả đó đóng vai trò 60%, nếu không nói là quyết định. Đang khi sự thông minh, tấm lòng và đạo đức đó chỉ đóng vai trò khoảng 40% thôi. Bỏ qua yếu tố này đó thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào sự chủ quan khi cường điệu quá, rằng là chỉ cần cần mẫn là chúng ta có thể đạt được các kết quả như ý, mà trên thực tế thì không. Nói cách khác là tính phương pháp sẽ giúp cho chúng ta thành công. Khi thành công có phương pháp, không có gì phải hãnh diện tự hào với mọi người, vì như thế đó nó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bị xã hội cô độc, hoặc là chọt ghế bánh xe, phá đám, trở ngại, gây hấn do thiếu tùy công đức, ganh tị, hơn thua, hoặc là phát xuất từ những cái động cơ đối lập loại trừ nhau. Thứ ba, cái tôi đó là một trong những trở ngại lớn của người thành công. Càng thành công, hạnh phúc chừng nào đó, chúng ta càng phải có cái nhìn tương quan với cộng đồng và xã hội. Và do đó đó, biết mở lòng mình ra, chia sẻ, nâng đỡ, hỗ trợ để cho những người khác cũng có cơ hội tiệm cận được thành công, thể đạt thành công, sống với thành công ở phương diện này hay là phương diện khác. Ba thái độ tâm lý đó sẽ giúp cho người đang trong thành công đó không trở thành là một trở ngại vật cho những tiến bộ của mình trong tương lai, không trở thành một cái cơ hội để cho người khác ghét bỏ và phá đám mình. Người thành công theo tinh thần Phật dạy là người rất bình dân, dễ gần gũi, khiêm tốn, chân thành, giản dị, và đây là những yếu tố tiếp tục giúp cho họ đắc nhân tâm để thành công trong các dự án, các nỗ lực ở tương lai. Nên tự tại trong thành công đó đòi hỏi chúng ta cần phải làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Trong buổi chia sẻ hôm nay, chúng tôi nhấn mạnh đến phương diện thứ hai là tự tại. Lúc chúng ta bị rơi rớt, thất bại, khổ đau, nghịch cảnh và nhiều trở ngại mà đôi lúc đó, chúng ta bị đặt vào trong tình thế ba chìm, bảy nổi, tám lên đê. Về phương diện lý thuyết đó, thì ai cũng biết rất rõ là nỗi lo lắng, sự bực tức, thái độ hờn trách, tâm lý tìm thói quen, tìm lý do để giải thích và biện hộ cho thất bại của mình là những cái phản ứng mà ai cũng bị dễ dàng vướng kẹt vào, nhưng nó không phải là giải pháp. Do đó việc phân tích những bối cảnh, nguyên nhân, tình huống dẫn đến sự rơi rớt, thất bại, khổ đau của chúng ta trong sự nghiệp, tình yêu, tình thân và nhiều nỗ lực cao quý khác đó, sẽ giúp cho chúng ta ít nhất là khắc phục được hậu quả và không để cho những tình huống tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa trong tương lai. Do vậy, tự tại khi gặp các nghịch cảnh đó, thứ nhất nó là một cái thái độ tích cực, làm chủ được dòng cảm xúc để chúng ta không bị rơi vào tình trạng trầm cảm. Trầm cảm ban đầu là một cái phản ứng tâm lý tiêu cực, về lâu về dài đó nó là một bệnh lý tâm thần. Người trầm cảm do thất bại, thất tình, thất nghiệp, khánh tận tài sản, bị người khác lừa đảo, chù dập nhân phẩm, chà đạp nhân cách, sẽ mất niềm tin, chết dần sự hy vọng và đang bị chìm xuống những cái vực sâu của sự bế tắc. Cho nên đã làm cho người đó có khuynh hướng là tự cô lập mình với người thân, bạn bè, không giao du, không tiếp xúc, không giải bài. Và do vậy ngày càng giam nhốt mình ở trong một căn phòng. Ứng xử tiêu cực về tâm lý đó đã làm cho rất nhiều người ngày càng rơi vào sự bế tắc lớn hơn. Nếu 6 tháng sau mà không giải tỏa được, cái rủi ro dẫn đến các cái bệnh tâm thần, bao gồm tâm thần quan tưởng, tâm thần đa nhân cách là rất cao. Và do vậy đó, khi có những cái cảnh báo bật đèn vàng về sự thay đổi tính cách quá đột ngột, có cái hướng trái chiều, là người thân chúng ta không nên đánh giá quá đơn giản, vì đó là những cái dấu hiệu kêu cứu. Những người tự ái cao hoặc là sống với cái lòng tự trọng nhiều đó, thì khi mà rơi vào tình trạng trầm cảm, họ có khuynh hướng trầm lặng hơn, ít chia sẻ và họ cóc cần. Mà nếu như chúng ta nghĩ rằng là họ thật sự không cần đến sự giúp đỡ và để cho tự giải quyết vấn đề đó, là chúng ta đang đẩy người thân mình vào một cách thế mà cái cơ hội để phục hồi lại cái tâm lý bình thường đó là rất khó khăn. Khi nhận ra được vấn đề thì nhiều người thân đó đã cảm thấy rất ân hận và tự trách rằng là giá mà tôi mạnh dạn giúp đỡ người đã, mặc dù người đó không cần đến mình, thì bây giờ người thân của chúng ta đã không ra nông nổi như thế này, tức là bị điên cuồng, tuyệt vọng, thậm chí có những trường hợp chọn lấy con đường tự tử như là một cái cách giải quyết vấn đề tiêu cực. Trên tinh thần đó, chúng tôi xin nêu ra 4 câu chuyện có thật và phân tích để tất cả chúng ta cùng thấy đương sự trong các câu chuyện đó đã giải quyết cái tình huống khi mà họ bị rớt sâu xuống ngay cái vực thẳm của khổ đau của chính họ và do người khác tạo ra cho họ như thế nào. Và đồng thời chúng ta phản ánh cái nhìn của Phật giáo về vấn đề này để chúng ta có thêm những dữ liệu tham khảo rằng nếu mình và người thân lâm vào các hoàn cảnh tương tự, chúng ta xử lý cái tâm trạng, thái độ và dòng cảm xúc của mình như thế nào để nó đạt được trạng thái tự tại, và từ đó chúng ta được xem là bình ổn. Đa khi rất nhiều người khác đó, có thể mượn rượu giải sầu, hay là châu đầu vào sự ăn chơi, hoặc là tuyệt vọng, bế tắc, điên dại, tự vẫn mà chết. Chuyện 1, vượt qua bão tố Hàm Oan. Nỗi oan ức á, là một tâm lý tiêu cực có khả năng hủy diệt cuộc sống. Rất nhiều người đã không chịu đựng được nỗi hàm oan, chọn con đường tự tử chết, hoặc là cảm thấy mình bị uất hận quá, cho nên trở thành một cái người ngông cuồng, bất cần đời, hay là điên dại, hoặc có thể có những lối ứng xử rất là tiêu cực khác. Câu chuyện sau đây đó là một câu chuyện nổi tiếng trên truyền thông ở toàn cầu và điện ảnh của Hoa Kỳ. Và nội dung xử lý nỗi hàm oan của câu chuyện là dữ liệu mà chúng ta nên học hỏi. Tối ngày 17 tháng 8 năm 1980, tại một cánh rừng ở nước Úc, hai vợ chồng mục sư dẫn đứa con gái khoảng 9 tuần tuổi cắm trại. Lúc hai vợ chồng đang chuẩn bị cho bữa cơm tối, đặt đứa con ở trong một cái liều trại nhỏ, họ nghe một cái tiếng hú của con chó hoang ở rừng, sau đó là tiếng khóc của đứa bé hốt hoảng tắt lịm dần. Cảm nhận điều không ai, đôi vợ chồng đã chạy đến cái liều của đứa con mình, thì phát hiện ra cô con gái sơ sinh Aya Ria đã bị mất tích. Người mẹ đã kêu gào một cách thảm thiết và bà khẳng định rằng là con chó hoang dòng Dingo đó đã tha mất con của bà rồi, vì từ xa bà nhìn thấy con chó ở trong liều nhảy ra và cuốn mắt hút ở trong điên. Tiếng là thất thanh cầu cứu của đôi vợ chồng mục sư này đó đã làm cho cư dân ở khu vực đá đến. Họ đã cùng thắp đuốc tìm kiếm suốt cả một đêm nhưng vô vọng. Cảnh sát suốt cả đêm đó và sau một tuần đó đã tiến hành sự điều tra. Họ chỉ thu được một tấm áo cái tã và một đồ áo liền quần của cô bé ra. Ngoài ra không có thêm một tung tích nào khác. Thay vì cho rằng đôi vợ chồng mục sư này là nạn nhân, thì tòa án và người dân xứ Úc đã không tin rằng câu chuyện mà họ nêu ra là sự thật. Bão tố dư luận đã bắt đầu trỗi dậy và đập vào đôi vợ chồng này. Họ xem đôi vợ chồng này đó, nhất là bà vợ, như là một bà phù thủy, kẻ dị giáo. Và họ khẳng định đó, cái lời than thở của bà chỉ là một sự giả vờ, giống như là cái tiếng hú của những con chó hoang trong đêm thôi. Xã hội, cộng đồng, người thân đó xa lắm, cô lập. Nỗi đau của việc mất đứa con chưa kết thúc, nỗi khổ bị người khác hiểu sai, hiểu oan đó, lại càng dâng trào nhiều hơn. Đúng 2 năm sau, mẹ của bé sơ sinh là bà Lindy Chamberlain đã bị tòa án của nước Úc kết tội chung thân, vì cho rằng đó, bà đã giết con bà bằng cái kéo cắt móng tay. Đồng thời chồng bà là Michael Chamberlain đó, bị ghép tội đồng lõa nhưng được hưởng án treo. Đó là nỗi đau dồn dập mà suốt 2 năm đó đó, là đôi vợ chồng của bà không thể nào sống yên được với dư luận. Tòa án thì dựa vào các cái dữ liệu tại hiện trường, ở trong liều đó thì thấy có cái dụng cụ cắt móng tay, chiếc áo bị rách, dụng cụ đó với chiếc áo đó làm cho ta hoài nghi rằng là bà đã giết đứa con ruột của mình rồi chôn ở một nơi nào đó rồi giả vờ truy hô lên. Đang khi bà giải thích với mọi người, nếu thật sự tôi là người giết con đó thì vợ chồng tôi chỉ cần im lặng luôn, vì có ai biết là vợ con tôi có mặt đó. Sau đó đi về nhà báo rằng là đứa con bị mất tích thì có vấn đề gì đó. Đằng này tôi muốn con tôi được tìm thấy, không bị chết dưới nanh vuốt của con chó hoang. Mà không ngờ đó, cái sự thật tình đó, cái tình thương yêu đó đã mang lại đại họa cho cả gia đình. Cuộc điều tra thứ hai đã được diễn ra vào năm 1986. Lúc đó đó, những người đi săn đó tình cờ phát hiện ra một phần của cái vẻ rách nham nhở của cô bé Aja Ria này nằm ở gần một cái hang ổ của những con chó dingo. Đó là một cái dịp mà hiếm có, và truyền thông Úc rần rộ trên đài truyền hình, radio và báo chí, và người ta đặt ra giả thuyết rằng là đôi vợ chồng này bị hàm oan toàn. Đến ngày 15 tháng 9 năm 1988 đó, thì họ đã chính thức được tuyên bố là không có tội, cho nên được ra tù. Ngay cùng thời điểm này đó, đoàn làm phim Hollywood đã dựng ra một bộ phim nổi tiếng A Cry in the Dark, tiếng hét giữa đêm khuya, hay là tiếng hét giữa trời đen mực. Bộ phim đóng như là những dữ liệu thật, thu hút người đọc trên toàn cầu và nhất là tại nước Úc. Về đạo diễn phim, người viết kịch bản và những người đóng phim cảm nhận rằng đó là họ có một cái cảm thông đối với đôi vợ chồng bất hạnh mất con rồi lại bị kết án tù chung thân, cho nên họ đã nhập vai vào bộ phim và làm cho bộ phim trở nên nổi tiếng. Nhưng tưởng chừng là việc đó đã kết thúc mà không. Cuộc điều tra thứ ba được diễn ra vào năm 1995. Thì lúc đó là người ta mới thật sự khẳng định rằng là hai vợ chồng là vô tội theo yêu cầu của đôi vợ chồng. Nhưng mà cái phán quyết của tòa án là ghi về cái chết của cô con gái đó là bị mất tích, mà theo luật đó, hễ là mất tích thì không có giấy tờ khai tử, hai vợ chồng vẫn không thỏa mãn và tiếp tục cái cuộc đấu tranh pháp lý để tìm lại cái công bằng cho chính mình và công bằng cho đứa con bị chết một cách tức tưởi bởi chó hoang. Cuộc điều tra thứ tư được diễn ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2012, khi đôi vợ chồng này tình cờ xem ở trên phim, xin lỗi, trên kênh truyền hình Úc, và nắm bắt được một thông tin là trước đó một thời gian cũng có nhiều đứa trẻ thơ khác là nạn nhân của những con chó hoang dingo, cho nên họ mới yêu cầu tòa án lật lại hồ sơ điều tra tiếp tục. Đến ngày 12 tháng 6 năm 2012, tức là gần 4 tháng sau đó đó, thì tòa án đó mới ra phán quyết cuối cùng. Lúc đó đó, đôi vợ chồng mới thật sự là vô tội, và cái chết của đứa con đó được ghi rõ như sau: Aljaria Chamberlain đã chết ở Uluru vào ngày 17 tháng 8 năm 1980. Nguyên nhân cái chết của bé là do bị chó dingo tấn công và bắt đi. Cho đến khi nhận được cái phán quyết của tòa án với lời xác định vừa nêu, họ mới tuyên bố là cái nỗi hờn oan đã được kết thúc. Và bà Lindy là mẹ của cháu đó mới nhận cái giấy chứng tử. Lòng bà cảm thấy xúc động, rơi nước mắt, mừng là nỗi hồng quang đã được kết thúc. Sau 32 năm đấu tranh pháp lý dai dẳng, tốn không biết bao nhiêu tiền, chỉ vì cái mục đích là tìm cái công bằng xã hội, cái danh dự mà mình là một nạn nhân bị nỗi hồng quang do những cái định kiến của những thẩm phán tại nước Úc trong thời gian đó thôi. Trả lời trên đài truyền hình Nine Network, tức là mạng lưới số 9, bà đã có một cái câu phát biểu nổi tiếng như sau: tôi vui mừng vì cuối cùng sự thật đã chiến thắng, nhưng cái chết của con gái tôi cách đây 32 năm vẫn khiến tôi buồn vô hạn. Đồng thời khi phỏng vấn cha của đứa bé Michael Chamberlain đó, thì ông đã trả lời như thế này: đây là một cuộc chiến khủng khiếp nhất. Tôi muốn nói với các bạn rằng bạn có thể giành công lý ngay cả khi bạn tưởng mình đã đánh mất nó hoàn toàn. Dưới bữa nhiều dư luận đó, thì đôi vợ chồng này đã ly dị mấy năm sau đó. Hai bên đều tái giá, dựng chồng mới, sống hạnh phúc với cái cuộc tái giá. Nhưng mà nỗi đau vì mất con, nỗi khổ bị nỗi hàm oan chi phối đó, vẫn còn là một cái ám ảnh đối với họ. Họ có trùng chung cái cộng nghiệp đen tối này mà vốn không do chính họ tạo ra. Tại Việt Nam, sau vụ án cô Nguyễn Văn Chấn bị xử phạt tù sai oan 10 năm, không phải là hiện tượng duy nhất. Trên toàn cầu này đó, hiện tượng xử oan, bị tù oan, bị chết oan, bị du quan giáo họa oan đó, là rất nhiều. Nhưng mà phần lớn đó, các nạn nhân bị hàm oan trong các câu chuyện đó thường đã có những cái kết cục không hay, không ai, không tích cực. Còn đôi vợ chồng này đó có cái hay để chúng ta tham khảo, đó là họ không bỏ cuộc, họ quyết chiến đấu để giành lại cái công bằng xã hội mà họ đã bị người khác tước mất. Đồng thời họ không hận thù. Cái mục đích của họ là gì? Tìm ra được sự thật để chứng minh mình vô tội thôi, chừng đó thôi. Cái danh dự mà họ đã được mọi người mang lại sau 32 năm đó là lớn lắm. thiếu sự chịu đựng, chúng ta có thể rơi vào trạng thái trầm cảm hoặc là điên dại. Nhưng mà điều đó là một phản ứng, là một thái độ không khôn ngoan. Các bài học sau đây đó, chúng ta có thể rút ra, đó là dầu đôi vợ chồng này chưa tự tại được khi mình bị chìm sâu ở trong nỗi hàm oan, nhưng ít ra đó họ đã không bỏ cuộc, và họ tin rằng là cái cuộc đấu tranh pháp lý để giành lại cái công lý đó là có thể đạt được, có thể chiến thắng. Nếu như mà họ nghĩ rằng là cái cuộc pháp lý này nó dài đến 32 năm á, có lẽ là không ai dám làm đâu, vì đã tốn thời gian, công sức, tiền bạc, tâm lý bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà tin rằng là tôi có thể thành công được việc ba, đã làm cho họ có thêm một sự thôi thúc, một lý do để tiếp tục tồn tại tích cực, một lý do để vượt qua được các cái giới hạn của luật pháp, một lý do để có thể tạo ra cái công bằng chân chính nhất cho chính bản thân mình. Điều hai, tránh tình trạng ứng xử sai lầm, oan ức không cần biện bạch. Thì đây là cái câu nói nổi tiếng ở trong Luận Bảo Dương Tâm Muội của một tác giả Trung Quốc viết, và đã được lan truyền rất rộng tại Việt Nam như là cái phương châm ứng xử của Phật tử. Nhưng các Phật tử nên lưu ý rằng đây là ứng xử tiêu cực, trái hoàn toàn với thái độ ứng xử của Đức Phật trước một nỗi hàm oan. Trong kinh Trường Bộ đó, Đức Phật dạy khi bị một nỗi hàm oan tấn công, dầu vô tình hay cố ý, là nạn nhân đó, thì đương sự phải có trách nhiệm khẳng định và tự minh oan cho mình rằng tôi không phải là tác giả của điều đó, tôi chỉ bị hiểu lầm. Điều khác biệt đó là khi chúng ta khẳng định cái thông tin về nỗi hàm oan mà mình đang bị dướng kẹt đó, chúng ta không bị cái cơn giận tức chi phối, sự khổ đau và cái tâm trạng trả thù ảnh hưởng mình. Chúng ta nói như một sự thật, như một nhu cầu, và nhờ điềm tĩnh cung cấp những cái thông tin có sự thật, trái ngược lại với các thông tin bịa đặt, những cái thông tin bị ngộ nhận. Ít nhất là người nghe, người thấy, người biết đó, có thêm một cái dữ liệu mà cái sức nặng của nó đó không thua kém gì với cái thông tin sai lầm đang được truyền bá. Và do đó, đó cái nỗi hàm oan đó có thể được tháo mở, và nhờ điềm tĩnh cung cấp các thông tin đúng đó, chúng ta mới thoát ra khỏi những cái bế tắc. Cho nên đừng có nghĩ rằng là tôi hiểu chính mình là được, Phật hiểu chính mình là được, còn người đời mọi người hiểu sai mình không sao. Dĩ nhiên nhận thức đó, tâm lý đó có thể giúp cho chúng ta bình ổn về tâm lý thôi, nhưng nó không phải là giải pháp. Giải pháp đó là gì? Cái gì không có sự thật thì cần phải cho một người biết nó là được bịa đặt hoặc hiểu sai. Đó là chưa nói đến rất nhiều nỗi hàm oan đó đã làm cho những người hâm mộ nhân vật bị hàm oan, đây có vị thế xã hội uy tín cao, hoàn toàn bị sụp đổ thần tượng, chán nản, thất vọng, bế tắc, gọi như là đánh mất cái con đường hướng tới những cái giá trị cao quý. Cho nên xử lý cảm xúc cho chúng mình không là chưa đủ, ta cũng phải biết quan tâm đến cái cộng đồng, cái tập thể và những cá nhân có thiện cảm với người tốt, sự việc tốt, tình huống tốt, để tiếp tục họ có thể hướng đến trong phương trời cao rộng, những giá trị cao quý khác. Và bằng nhận thức này đó, chúng ta không được quyền bỏ cuộc nửa chừng và thiếu trách nhiệm trong việc nỗ lực để kết thúc một nỗi hàm oan. Thứ ba, không phải nỗ lực để giải quyết nỗi hàm oan nào cũng dẫn đến thành công. Nhận thức được điều này để chúng ta sau khi nỗ lực hết cách rồi, bằng nhiều cái hỗ trợ pháp lý và những người có kiến thức chuyên môn rồi mà vẫn gọi như là tu hoài tầm tay, thì lúc đó hãy hài lòng với kết quả, để chúng ta không tự tiếp tục hành hạ chính mình. Và khi làm công việc này đó, ta phải chấp nhận các rủi ro có thể có, bởi vì các luật sư không phải người nào cũng có lương tâm. Nhờ giải pháp luật sư là chuẩn nhất, tại vì họ có kinh nghiệm kiến thức để chứng minh giúp giúp chúng ta về phương diện luật pháp. Nhưng nếu như các cái bằng chứng và dữ liệu chúng ta không được sức thuyết phục bồi thẩm đoàn, thì chúng ta vẫn có thể bị kết tội sai là một phạm nhân. Thì lúc đó đó, vừa tổn thất về danh dự, vừa mất tiền bạc, vừa bấn loạn về cảm xúc và nhiều các cái tác động tiêu cực khác, chúng ta cũng phải hoàn hệ chấp nhận vào. Thứ tư, xử lý cảm xúc bản thân mình một cách khôn ngoan, để chúng ta không rơi vào trạng thái tiêu vọng hay là chọn các cái phản ứng tiêu cực như mượn rượu giải sầu, lao đầu vào sự ăn chê, hoặc là tự tử chết, hay là trở nên bị điên loạn. Chúng ta hãy tiếp tục sống, lương tâm trong sáng và cao quý của mình không bị cắn rứt là được, vì chúng ta không phải là thủ phạm. Chúng ta chỉ bị ngộ nhận và bị buộc tội là thủ phạm thôi, mà trên thực tế thì không. Ít nhất cái nhận thức này nó làm cho tâm của mình được bình an, và nó có đủ dữ liệu để giúp cho chúng ta tiếp tục lên dây cót tinh thần và bước tiến tới phía trước không sợ hãi. Câu chuyện 2, vượt qua được sóng gió do chính mình tạo ra. Nếu trong câu chuyện 1 á, nỗi hàm quan á là nguyên do chính gây ra nỗi khổ niềm đau, đương sự như bị một mũi tên bắn vào cuộc sống mình, giãy giụa quằn quại khổ đau, thì trong câu chuyện thứ hai này đó, đương sự đó là người do thiếu cái nhận thức chuẩn, lỡ có những hành động sai với luật pháp, và cái phản ứng ban đầu đó là dè dặt, thậm chí là muốn phủ định cái thông tin về mình và cho nó như là một cái tình cờ hoặc ngộ nhận thôi. Nhưng mà về sau đương sự nhận ra và đã bắt đầu cáo lỗi. Đó là một cái ứng xử văn hóa rất tích cực. Câu chuyện này liên hệ đến một nhạc phẩm rất được ưa chuộng tung ra thị trường vào trước ngày 14 tháng 2, 2014, khi chúng ta già. Ngày 14 tháng 2 đó là ngày Valentine, tức là ngày tình yêu, có gốc rễ từ văn hóa phương Tây. Idol Phạm Hồng Phước và idol Hương Giang đó cùng hát chung cái MV này, rất dễ thương, rất hấp dẫn, chỉ có 1-2 ngày tung là ở trên mạng thôi, số lượng người truy cập là đó là phá kỷ lục. Sau đó thì nhà thơ Nguyễn Thị Việt Hà khẳng định rằng trên 95% lời của ca khúc Khi Chúng Ta Già là thơ của chị ấy, nhưng mà không được ghi tên của chị ấy vào, nên chị ấy mới nhờ các phương tiện truyền thông buộc idol Hồng Phước phải thừa nhận sự đạo văn trong bài thơ. Việc đó đã làm cho Phạm Hồng Phước lúng túng, không phải biết ứng xử làm sao, giữ thái độ yên lặng. Và càng giữ yên lặng đó thì nhà thơ Việt Hà càng tấn công. Cho đến ngày 21 tháng 2, 2014 đó, trong cuộc giao lưu trực tuyến đó, thì Hồng Phước mới thừa nhận rằng đó là một sai lầm, và xin nhà thơ Việt Hà bỏ qua vì tính nông nổi của tuổi trẻ. Ngày 22 tháng 2 năm 2014 đó, thì Việt Nam Express đã có một cái bài phỏng vấn do phóng viên Tâm Giao thực hiện, đăng ở trên trang web điện tử. Và Hồng Phước đã xin lỗi tác giả vì đã trực tiếp thừa nhận rằng mình sai. Câu hỏi của phóng viên nêu ra đó là gì? Anh sẽ làm gì để sửa chữa sai sót này? Hồng Phước trả lời: hiện tại tôi đã gỡ đề nghị đến các cơ quan nhạc số, nhạc chuông, nhạc chờ, nhờ họ gỡ bỏ bài hát xuống. Tôi biết sẽ có rất nhiều người không tin và không còn thiện cảm với tôi như trước, nhưng sai lầm nào cũng phải trả giá, và tôi chấp nhận cái giá đó để đi chậm lại và bình tĩnh hơn. Tôi không quá giỏi, nhưng tôi biết mình có khả năng, và tôi sẽ dùng khả năng đó để gửi tới người yêu mến mình những sản phẩm tốt. Dĩ nhiên là bài phỏng vấn đó là khá dài, đó là một cái đoạn mà chúng tôi cho rằng đó là một cái phản ứng khá tích cực. Thứ nhất á, là đương sự trong câu chuyện đã không chọn giải pháp im lặng để cho mọi người muốn hiểu sao hiểu, và đã có trách nhiệm thừa nhận rằng mình đã đạo thơ. Giá mà đó, Tào Hồng Phước để lời thơ là Việt Hà, còn nhạc là do mình sáng tác, thì ca khúc dí dỏm và đã có cái giá trị xây dựng một đời sống hạnh phúc gia đình ở tuổi về già như là một cái tham khảo tích cực, có lẽ là có ích cho biết bao nhiêu người yêu quý mến cái dòng nhạc và nội dung của bài thơ này. Phản ứng chậm của Hồng Phước đã làm cho bản nhạc đó không còn cơ hội để phục vụ cho quần chúng nữa, mặc dù Việt Hà đã bỏ qua lời do tiếp nhận được lời xin lỗi, không làm lớn chuyện về phương diện tác quyền và luật pháp nữa. Ở đây đương sự đã thừa nhận rất rõ là tôi chấp nhận rằng là mọi người mất niềm tin vào tôi, mất thiện cảm ở tôi do hành động sai của tôi. Sự ghi nhận này đó sẽ giúp cho chúng ta đánh giá lại chính mình một cách nghiêm túc hơn. Đang khi cũng có những cái tình huống tương tự, vì tự ái, vì thiếu trách nhiệm, rất nhiều người đã phủ định tính tác giả của những gì do mình tạo ra để tiếp tục giữ cái danh dự ảo đó, để làm cho vấn đề nó trở nên rắm rối, phức tạp, và rất nhiều người sẽ mất niềm tin. Thứ hai, đương sự cũng thấy rất rõ đó là mình phải trả một cái giá đắt, như là chấp nhận cái giá đó đang đến với mình. Và để vượt qua được cái giá đắt này đó, thì thái độ tâm lý của đương sự là gì? Bình tĩnh, đi chậm lại. Phần lớn giới trẻ có khuynh hướng là sống vội. Sống vội được hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sống vội trong tuổi mới lớn theo nghĩa đen đó, đó là thích hưởng trái cấm bằng những cái lý giải góp gạo thổi cơm chung. Rồi hậu quả là đó, người nam thì đánh mất cái trách nhiệm, và người nữ trở thành nạn nhân khi hai người lỡ tạo ra một cái bào thai mà gia đình hai bên và chính đương sự trong cuộc á cũng không muốn thừa nhận và không muốn giữ cái sự sống ở trong bào thai đó. Và phần lớn giới trẻ ngày nay đó chọn con đường phá thai, tức là gieo nghiệp, rồi phải nhận lấy những cái rủi ro về sức khỏe, thậm chí có người đã bị chết trong quá trình phá thai. Những di chứng về việc mất khả năng sanh con trong tương lai không phải là hiếm. Những cái rai rứt trầm cảm về tâm lý và cảm xúc đó, đối với cái người nữ trực tiếp gọi là yêu cầu bác sĩ là rút cái mầm sống ra khỏi cơ thể của mình, có thể kéo dài vài ba năm, có người ám ảnh đến suốt cả cuộc đời. Cho nên sống chậm lại đó được hiểu là chúng ta điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn để soi thấu được vấn đề. Cho nên chúng ta tránh được các rủi ro, các bất cẩn, các cái vội vã và thiển cận. Mà thường tuổi trẻ khi có cái nướng hướng ra ngoài quá nhiều, tự tin quá nhiều đó, thì không khéo dễ bị vấp ngã bởi những cái lối sống nhanh, sống vội. Thứ ba, ít ra đó là đương sự cũng đã thấy rất rõ là mặc dù tôi không giỏi nhưng tôi có thể làm được cuộc đời bằng những cái sản phẩm mới do chất xám, mồ hôi, công sức của mình chứ không có lấy của người khác. Đạo là chữ Hán, có nghĩa đây là ăn cắp trong tiếng Việt. Nhưng mà khi người ta muốn nói một cái gì đó lịch thiệp, ta gọi là đạo văn, đạo thơ. Chứ khi mà nói ăn cắp thì nó nặng hơn. Và do vậy đó, việc tin rằng đó, cái năng lực của tôi vốn có như là một tiềm năng cần phải được khai thác để tôi cải thiện chính mình, tạo ra một hình ảnh mới, khắc phục các hậu quả. Và đó là cái niềm tin, hy vọng có phương pháp. Rất nhiều người sau một biến cố liên hệ đến luật pháp, lỗi lầm, đã không còn tự tin mình nữa, cho nên là lúng lúc sau một con đường tội lỗi vì nghĩ rằng là tôi đã vấy máu quá nhiều, tôi đã tạo tội quá nhiều, tôi không còn cơ hội để hồi đầu. Mà nếu có hồi đầu cũng không thành công. Giả sử có thành công, xã hội cũng chưa chắc có người đã tín nhiệm tôi, sử dụng tôi, bỏ qua cái quá khứ của tôi. Những suy nghĩ tiêu cực này đã làm cho chúng ta đánh mất cơ hội hồi đầu. Phật giáo Trung Quốc có câu khích lệ rất hay: hồi đầu thị ngạn. Và câu tương tự như: buông vào đồ tể lập tức thành Phật. Thực ra đó, kể từ khi mình quay đầu hướng về bờ và cái sự vào bờ thật đó, nó có một khoảng cách rất là lớn. Khoảng cách đó nó bằng với cái hành động bê sai và cái thời gian bê sai của chúng ta. Bê sai để được hiểu là sống phi đạo đức, sống trái luật pháp. Khi chúng ta đi quá xa cái bờ lương tâm của mình rồi đó, thì việc quay lại đó nó buộc chúng ta phải nỗ lực tương đương hoặc nhiều hơn để rút ngắn cái khoảng cách đó lại. Chứ còn quay đầu không phải là bờ. Quay đầu có nhiều lúc đó, ta chưa thấy được bờ nữa, vì cái con đường đi sai, làm sai, ứng xử sai, nó quá xa, xa đến độ không nhìn thấy nữa. Ở đây câu nói này dạy chúng ta là không nên bỏ cuộc, không nên nghĩ rằng là mình trở nên vô dụng, cuộc đời này là hết. Phải tin rằng nếu tôi đã làm sai được thì tôi cùng với khối óc này, bàn tay này, đôi chân này, nghị lực này và nỗ lực này làm lại cái tích cực hơn, tốt đẹp hơn, và nỗ lực đó giúp cho đương sự có thể chuyển được nghiệp. Mà chuyển nghiệp đó là một cái cơ hội ai cũng có thể làm được. Do đó phải có cái nhận thức tích cực để chúng ta vượt qua được những cái tiêu cực. Thứ năm, nhiều người đã chọn giải pháp ở một mình, lặng lẽ, trốn khỏi hiện trường sau khi đã thừa nhận những cái sai lầm. Và cái lối ứng xử này nó có thể có hai phần khác nhau: một là tiêu cực, hai là tích cực. Ở lặng lẽ một mình để suy nghĩ, nghiền ngẫm sâu hơn về mình để chuyển nghiệp á, là một tích cực. Nhưng có nhiều người khi ở một mình á, dễ bị rơi vào trầm cảm. Cho nên tốt nhất là chọn giải pháp giao du, tiếp xúc bằng sự chuyển nghiệp. Đó là mình làm những cái cao thượng hơn, tốt đẹp hơn. Và cái hình ảnh tích cực mới này đó, nó xóa được cái hình ảnh cũ trong quá khứ. Nước Đức sau Thế chiến thứ hai đó đã có phần khác với nước Đức trong giai đoạn phát xít do Hitler đứng đầu và chủ xuống. Nước Đức trong vòng 8 năm qua nhất là khi dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Merkel đã nỗ lực chuyển nghiệp cho hình ảnh xấu xa phát xít của nước Đức thời kỳ Thế chiến thứ hai. Đức bây giờ như là một nước đàn anh mở rộng đôi tay đón các quốc gia bị nợ công và khủng hoảng tài chính ở châu Âu. Đó là một sự chuyển nghiệp quốc gia. Chuyển nghiệp theo Đạo Phật là gieo vào trong cuộc sống mới những hành động, những chuỗi hành động, những cái khuynh hướng sống có nội dung ngược hoàn toàn với những cái tiêu cực trước đây. Nếu trước đây cái tiêu cực đó là 50 kg thì để chuyển nghiệp chúng ta phải gieo cái tích cực đối lập tối thiểu là 50 kg. Nếu chúng ta gieo 100 kg thì sau khi loại trừ giữa nhân xấu và nhân tốt đối lập thì cái còn lại là thành quả tốt 50 kg. Còn lại Phật rai rứt ăn năn không chưa đủ, nó mới nói là cái sự hồi đầu thôi, phải có động tác bơi vào bờ. Có người chết đuối khi bơi, có người đó là lãng người ra khi bơi, có người đó là gần như là không còn bơi được nữa vì chân của họ bị giò bẻ ra. Dầu bị chết đuối giữa chừng đang lúc hồi đầu, chúng ta vẫn phải nuôi một hy vọng là bơi và bơi được vào bờ. Rất nhiều chị em phụ nữ sống bình an mấy chục năm, khi tham dự một cái lễ cầu siêu thai nhi đó về bất ổn tâm lý liền. Và khoảng 10 năm nay một số thầy đó đã bài vẽ ra các khóa lễ này vốn không cần thiết. Thai nhi bị chết trong bụng mẹ do phá thai hay sảy thai vì chưa hình thành ra hệ thống thần kinh, cho nên đó, cái phản ứng chấp trước hận thù của thai nhi là không có. Do đó sau khi chết đó, ngay trong vài tích tắc thôi, các cháu ấy sẽ tái sinh trong bào thai của một người mẹ mới. Cái công việc của các chị em phụ nữ phá thai đó là thay vì rai rứt về cái quyết định sai lầm của mình, hành động sai lầm của mình trong quá khứ, thì hãy chuyển nghiệp gieo tặng sự sống cho các cháu mồ côi, cho những người già tàn tật và neo đơn, cho các mảnh đời bất hạnh. Hoặc là chúng ta cứu giúp một người nào đó như là sống lại thêm một lần nữa, tái sinh thêm một lần nữa có ý nghĩa hơn, thì cái nghiệp sát đó được xem là kết thúc. Không làm điều này, có tham dự 1 triệu cái lễ cầu siêu, có cúng dường trai tăng cho 1 triệu các vị tu sĩ chân chính, cái nghiệp sát đó vẫn còn nguyên. Cúng dường trai tăng thì được phước tài sản, mà phước tài sản thì không thể thay thế cho cái nghiệp sát được. Do đó chị em phụ nữ không cần phải tham dự khóa lễ cầu siêu thai nhi, hãy chuyển nghiệp tốt hơn. Trung bình một đời người đó, chị em phụ nữ phá thai 3 lần. Và tùy theo tình huống của bản thân mà chúng ta có thể chuyển nghiệp với cái số lượng tạo ra sự sống hạnh phúc mới của người khác bất hạnh tương đương, thì nghiệp đó được kết thúc. Tức là chuyển nghiệp là cách mà chúng ta phải thừa nhận cái lỗi lầm mình tạo ra về phương diện pháp lý và dân sự là nguy hiểm, là có tác hại, và nêu cam kết không tái phạm, đồng thời phải gieo các hạt giống tích cực mới lại. Nếu bàn tay này đã từng trực giật, chặt nó không có cơ hội hồi đầu, hãy sử dụng nó để bố thí, cúng dường, tặng biếu, giúp đỡ, hỗ trợ, nâng đỡ. Đó là chuyển nghiệp. Nhiều quốc gia tiên tiến đã bỏ bản án tử hình, thậm chí bỏ luôn bản án tù chung thân, với niềm hy vọng rằng là các phạm nhân có thể thay đổi cuộc đời họ trong thời gian ở tù. Chỉ cần bỏ dấu quyền thôi thì nhà tù trở thành là nhà tu. Đó là cái thời gian mà họ đánh giá lại lương tâm, sống một cách tốt đẹp cho chính mình. Cho nên nhà tù phương Tây nhấn mạnh giáo dục, còn nhà tù ở những nước nghèo đó nhấn mạnh đến trừng phạt. Vì nhấn mạnh đến giáo dục á, các phạm nhân được quyền đăng ký đại học từ xa, được xem TV, đọc sách báo, nghiên cứu tạp chí và nhiều cái quyền lợi khác để chuyển nghiệp. Còn trại tù ở những nước nghèo, trong đó có Việt Nam á, là nơi mà giống như các con cá nằm trên thớt, không thay đổi được nhận thức, lấy đâu thay đổi được hành vi. Họ chỉ được nhòi sọ về luật thôi, về nội quy, chứ họ không được hướng dẫn đời sống đạo đức để chuyển nhận thức xấu, động cơ xấu, hành vi xấu, lối sống xấu. Cho nên rất nhiều người sau khi mãn hạn tù mới sáng ra, chiều là họ lại tiếp tục vào tù rồi, vì cái gốc rễ của hành động xấu này chưa được kết thúc. Câu chuyện 3. Khi bị phản bội tình yêu và khi sự nghiệp bị đe dọa. Câu chuyện mà chúng ta sẽ dẫn chứng ra đây đó, có lẽ không ai không biết, vì nó quá nổi cộm dưới tác động của truyền thông. Chuyện tình giữa cựu tổng thống Bill Clinton và Monica. Bill Clinton là tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ trong những năm 1993 đến 2001. Vợ của ông là luật sư Hillary Clinton. Đôi vợ chồng này đó được xem là cặp bài trùng về quyền lực trên chính trường của nước Mỹ. Và người ta nói nô đùa với nhau rằng là chọn Bill Clinton đó làm tổng thống cho nhiệm kỳ thứ hai đó, nước Mỹ không phải có một tổng thống mà nó bị có hai cái đầu tổng thống. Tức là ta đánh giá bà vợ của ông á giỏi không kém gì chồng của mình. Lewinsky, Monica đó và Bill Clinton đó bị phanh phui vào tháng 1 năm 1998. Vụ bê bối tình ái này đã làm cho nước Mỹ bị rúng động, và ông ấy bị rơi vào một cái sợ hãi lớn đó, đó là có thể hủy hoại nhiệm kỳ tổng thống lần thứ hai của Bill Clinton. Trong chính trường của nước Mỹ đó thì đảng đối lập và các đảng viên đối lập đó nhân cơ hội này muốn triệt hạ Clinton, cho nên hạ viện luận tội. Nhưng may mắn là thượng nghị viện của Hoa Kỳ đó là đã bỏ qua, và nhờ cái khôn khéo trong ứng xử và chuyển nghiệp của Bill Clinton, nhờ hỗ trợ đắc lực của Hillary Clinton mà đôi vợ chồng này đó vẫn tiếp tục sống. Ông ấy đã tồn tại hết nhiệm kỳ thứ hai. Hillary Clinton đã trở thành thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ năm 2001 cho đến 2009, tức là sau cái vụ bê bối của chồng đó, thì bà được trở dậy như là một ngôi sao bắt đầu trong chính trường của nước Mỹ, tức là biết biến cái tình huống xấu nhất trở thành cái tình huống tốt nhất. Đó là một ứng xử rất là khôn ngoan, tương kế tụ kế. Vào năm 2008 thì bà Hillary Clinton đó là ứng cử viên tổng thống của Hoa Kỳ, xích nữa đó là trở thành tổng thống nữ đầu tiên của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái uy thế của Barack Obama lúc đó là người da đen, cho nên đó, cái cộng đồng di dân ở Hoa Kỳ đó, ta muốn bầu một cái người không có nguồn gốc ở Hoa Kỳ, không có nguồn gốc da trắng, để thay thế cái tiếng nói của những người da màu. Cho nên đó, Barack Obama đã thành công. Rồi lúc đó đó, chọn Obama hay là Hillary Clinton đó, thì đảng này cũng thành công. Bởi vì nữ tổng thống đầu tiên hay là người da màu làm tổng thống đầu tiên đều có cái sức mạnh chứng minh cho Hoa Kỳ là một nước tự do đích thực. Đồng thời bà đã được làm ngoại trưởng Hoa Kỳ từ năm 2009 cho đến 2013. Theo một số đồn đại đó thì có thể sắp tới bà là ứng cử viên của đảng để tranh chức tổng thống. Việc này thì chưa được xác nhận chính thức nhưng mà có khả năng rất cao. Chúng ta nếu đánh giá cái tình trạng tương tự xảy ra với một số cặp vợ chồng nổi tiếng, chẳng hạn như là vợ chồng của Nicolas và Tom Cruise, thì sau cái vụ vụng trộm tình ái của chồng đó, thì đôi vợ chồng điện ảnh quyền lực này đã ly dị. Hoặc là đôi vợ chồng quyền lực khác ở Hoa Kỳ, Anon, diễn viên phim hành động, và vợ của mình khi phát hiện ra ông ấy có con rơi với người hầu trong nhà, thì cái cuộc hôn nhân mấy chục năm của họ trở thành là tan tành theo mây khói. Đó là hai tình huống điển hình. Trên cuộc đời này nó hàng trăm tình huống, hàng vạn tình huống, hàng triệu tình huống tương tự, do thiếu cái khôn ngoan trong ứng xử, hoặc là chưa có đủ sự rộng lượng tha thứ bỏ qua, nhiều cái cuộc hôn nhân đó đã đổ vỡ, kết thúc và kết thúc trong khổ đau. Hillary Clinton đã biến cái tình thế của gia đình bà trở thành một cái cơ hội để hai người thử lại trái tim yêu thương, gắn bó nhau nhiều hơn. Đến bây giờ, trên một thập niên trôi qua đó, hạnh phúc của họ vẫn tiếp tục gắn bó. Đang khi đó, cũng trong cái hoàn cảnh như thế, Monica bị ruồng bỏ 100% ở Mỹ, và Monica phải uất hận phát biểu trên báo chí rằng là tôi đã bị biến thành một vật tế thần để bảo vệ cho cái uy tín của Bill Clinton. Thực tế nó phải vậy. Và trong cái thế giới tự do là tổng thống thì cũng giống như là những thường dân thôi, về phương diện luật pháp. Và ở đây đó, cái luận dư luận xã hội đó, người ta không ủng hộ Monica mà ta ủng hộ hai vợ chồng Bill Clinton. Người ta xem Monica như là một kẻ phá bỉnh để hại, và người ta đặt giả thuyết rằng là đảng đối lập đó đã mua chuộc Monica để phá hoại cái cuộc đời chính trị của Clinton và cái tiềm năng chính trị của Hillary Clinton, cho nên Monica đã mất chỗ đứng. Monica trả lời rằng là đã có người đề nghị một cái khoản viện trợ trên 10 triệu đô la nếu Monica chịu hợp tác để đánh bại Bill Clinton, nhưng mà Monica đã từ chối không làm, vì cô ấy nghĩ rằng là lương tâm của mình không cho phép mình làm cái việc như thế. Vì sau này nữa, cô ấy thương Bill Clinton á, nó cũng là chuyện thường tình thôi. Một cô gái mới lớn, có dáng vẻ đẹp, được một cái người có quyền lực nhất nước Mỹ và trên toàn cầu thương và quan tâm, thì giống như là một cái cơ hội để thăng tiến mà, vừa hạnh phúc vừa thăng tiến, thì ai mà không thích. Cho nên là cũng không nên lấy cái việc đó làm cái cơ hội để đánh bóng mình. Cho nên cô ấy đã cự tuyệt không nhận cái khoản tiền 10 triệu đô la. Cô ấy đã chấp nhận cái búa diều dư luận như là một cái cơn bão tố đối với cuộc đời của mình, tiếp tục ra trường để đi học. Rồi chịu không nổi nữa, cô ấy đã trốn ra nước ngoài để lập nghiệp. Tất cả những cái nhà tuyển dụng mà cô ấy nộp đơn đó đã từ chối vì ngần ngại quá khứ của cô ấy. Người ta sợ rằng đó, khi cô ấy vào trong, cô ấy lại tiếp tục làm gián điệp, hoặc là cày bẫy, hay là bằng cái tình ái gì đó, cuối cùng là những cái ông chủ này đó lại bị một cái vố có thể cũng tương đương như Bill Clinton, làm sao sống cho nổi. Cho nên là cô ấy là mất cơ hội nghề nghiệp, khổ lắm, bị nhạo báng, bị phê phán, bị cô lập, bị ruồng bỏ. Monica đã nghĩ tới tự tử nhiều lần. Cái lần cuối cùng mà trước khi muốn tự tử đấy, thì cô ấy đã trở nên thức tỉnh vì mới nghe biết một sự kiện, một cái vụ tự tử của một sinh viên tên là Tyler Clementi. Chỉ vì cô này đó là người đồng tính và bị internet chế nhạo quá nặng, cô ấy đã không chịu nổi với cái áp lực bị chế nhạo đó. Cô ấy nghĩ rằng là cuộc đời của mình đã kết thúc rồi và chọn lấy con đường chết. Monica nghĩ rằng là tại sao ta phải chết một cách lãng xẹt. Đối diện trước cái chết của người khác, Monica đã trỗi dậy sức sống. Tôi phải sống và tôi sẽ có thể giúp được cho những người khác bằng cái kinh nghiệm thật của mình vượt qua cái bão tố thị phi ở trên trường đời. Đến năm 2008 khi Hillary Clinton đang ứng cử tổng thống của Nhà Trắng thì tên của Monica được nhắc lại như một cơ hội để các đảng phái khác tấn công, như một cơ hội để báo chí rẻ tiền khai thác câu view bán báo thôi. Nỗi khổ trỗi dậy thêm một lần nữa đối với cái cô phụ nữ này. Đó là những cái khoảnh khắc đen tối nhất trong kiếp sống của một con người, không phải ai cũng dễ dàng vượt qua được đâu. Chúng ta thấy là một sinh viên chỉ bị nhạo báng là lesbian thôi, ô môi thôi, đã không chịu nổi mà tự tử chết. Còn lần này là búa dìu dư luận của toàn bộ truyền thông Hoa Kỳ đập lên đầu của cô ấy. Là khi cô ấy mới ra trường và đang làm thực tập sinh ở Nhà Trắng, là cái kinh nghiệm cuộc đời chưa có. Như vậy Monica đã xử lý tình huống, đó là vượt qua được cái cảm xúc tiêu cực nhất để tiếp tục sống và tiếp tục làm cho cuộc đời của mình có giá trị. Cho đến tháng 5 2014 vừa qua đó thì Monica mới bắt đầu xuất hiện và kể lại những cái tình tiết mà hơn một thập niên trước cô ấy đã giữ im lặng. Thì lần này ta chưa biết là vì mục đích gì, nhưng mà ít ra ta nói rằng là có thể nó gắn kết với cái sự kiện mà Hillary Clinton đã chuẩn bị ứng cử làm tổng thống Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ tới sau khi Barack Obama hết nhiệm kỳ. Thì việc đó chúng ta hãy chờ xem. Nhưng mà cái khôn ngoan của Monica đó là thay vì tự tử chết, cô ấy đã chọn con đường tiếp tục sống. Và cô ấy nghĩ rằng là mình phải có trách nhiệm biến cái tính cách nạn nhân và khổ đau của mình là một bài học cho những người khác không được tự tử. Ít ra cái lối suy nghĩ tích cực đó đã làm cho cái những năm tháng sau đó, dù là trong đen tối, bị cô lập, bị bế tắc, Monica vẫn không bị chết. Cho nên chỉ cần là nghĩ về ánh sáng, nghĩ về mảng trời xanh, nghĩ về cái cơ hội thoát khổ đau, nghĩ và tin rằng là mình có thể nhón chân vối tay để vượt qua được cái vấn nạn bản thân mình, rất nhiều người đã thành công. Chẳng ai phải tốn tiền để mơ ước thoát khổ, chẳng ai phải trả một cái giá vì tin rằng là mình có thể vượt qua được cái bế tắc. Cho nên đang khi bế tắc, hãy nỗ lực tin, hãy nỗ lực làm trên cái gì mà mình đã tin một cách có giá trị và tích cực, và chúng ta sẽ có được những cái cơ hội đổi đời. Riêng vợ chồng Bill Clinton nó phải trải qua cái khủng hoảng lớn, đó là cái mảng đen tối nhất, khổ đau nhất của cuộc hôn nhân mấy chục năm giữa hai người. Vào một vài năm sau đó thì Bill Clinton đã xuất bản tác phẩm My Life, Cuộc đời tôi, với 957 trang, và chỉ lần ấn bản đầu thôi đã bán được khoảng 1.500.000 bản, phá kỷ lục về loại sách tự truyện lúc bấy giờ trên toàn cầu. Nhà xuất bản đã trả tác quyền cho Bill Clinton ngay thời điểm đó là hơn 10 triệu đô la Hoa Kỳ. Đó là chưa nói đến những lần tái bản sau, thì cái phần tác quyền đó tiếp tục thuộc về cái quyền lợi của Bill Clinton. Thì trong tác phẩm này đó, ông ngoài cái việc nói về cái cuộc đời chính trị của mình, cũng nói đến những cái nỗi đau, cái khủng hoảng đối với Monica, cái khủng hoảng giải quyết sau cái vụ việc Monica với vợ của mình để tái xây dựng lại cái cuộc đời và hôn nhân của họ, và ông ấy đã thành công. cái chia sẻ kinh nghiệm đó nó có một cái ý nghĩa rất lớn. Còn người lý thuyết á, nói thì đôi lúc nó không có ấn tượng và tác dụng. Ở đây là con người thật, việc thật, giải quyết tình huống thật, có kết quả thật. Và hiện nay họ vẫn tiếp tục là một cặp bài trùng rất hạnh phúc. Tâm sự của Monica trong tác phẩm này đó, ở cái chương nói về, xin lỗi, tâm sự của Bill Clinton trong tác phẩm này, ở đoạn nói về Monica đó, ông nói như thế này: ngày 21 tháng 1 năm 1998, tờ Washington Post đã mượn cái hình ảnh của Monica để đánh tôi, nhằm phế chức tôi khỏi cái cương vị tổng thống và triệt hạ đảng phái của tôi. Cho nên vì không muốn mất đi cái cơ hội tiếp tục làm tổng thống, và không muốn làm cho đảng mình phải bị dơ tiếng, và không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của vợ và con, cho nên tôi đã chọn con đường phủ định tất cả. Đó là cái cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Ác mộng là sao? Là vì ông ấy biết rằng là mình có làm thật, nhưng mà phải phủ định trên các truyền thông báo chí là không có làm. Ít nhất là vì sợ rằng là nếu thừa nhận đó, là cuộc đời của mình kết thúc, một dấu chấm kết thúc. Nhưng mà Bill Clinton đã thức tỉnh sau đó, và ông ấy đã lên truyền hình thừa nhận và xin lỗi toàn thế giới, toàn nước Mỹ, xin lỗi vợ và đứa con gái, xin lỗi tất cả mọi người, hãy rộng lượng, bao dung, tha thứ, bỏ qua. Và điều đó đã làm cho ông ấy lấy lại được niềm tin của những người ủng hộ. Ngày 15 tháng 8 năm 1998 á, thì Bill Clinton rất sợ hãi vì lo bị phế truất trước đại bồi thẩm đoàn. Cho nên ông ấy cũng đã chọn giải pháp là thú nhận một cách đau đớn với vợ của mình vào lúc nửa đêm khuya. Tức là làm cho mình, vợ mình phải thức giấc. Ông ấy kể lại những câu chuyện, và khi nghe đó, Hillary Clinton đó, cảm thấy rằng là mình như đang bị sụp đất, bị chui đất. Một cái cú trời lòng đất lở đang đổ dồn lên cuộc đời của mình, tổn thương. Nhờ bà ấy rất là thông minh, điềm tĩnh để mà tìm cách vượt qua. Bản thân của Bill Clinton chia sẻ cái kinh nghiệm vượt qua của ông đó là gì? Ông đã chọn nghỉ hè dài hơn thường kỳ để hâm nóng lại hạnh phúc với vợ và con, gần gũi vợ con, bày tỏ sự hối hận, rồi chăm sóc hạnh phúc để cái hình ảnh quá khứ đó, vụn dại đó, đó được trôi qua, được gác bỏ lại, được làm mới, được thay thế. Đồng thời đó, ông đã dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Ông xin ngắt bớt thời gian cho việc tiệc tùng, cho việc giao du tiếp xúc với những người khác, dành cho vợ cho con thôi, như là một sự là chuộc tội. Đồng thời ông ấy đã chia sẻ cái kinh nghiệm là ngoài cái thời gian dành cho vợ và con ra, toàn bộ thời gian còn lại là dành cho công việc của nước Mỹ và công việc của thế giới. Ông ấy mô tả là tôi đã bận 24/24 giờ. Thì khi mà dùng phương pháp thay thế, nói theo đạo Phật đó, thì con người đang bị khổ đau không còn cơ hội để nghĩ vào và chìm vào trong cái khổ đau đang bị dướng kẹt. Phần lớn chúng ta ít để ý đến cái việc này. Chúng ta có để cho mình bị chìm vào trong dướng kẹt, nằm suy nghĩ một mình, rồi là để tay lên trán, rồi uống cà phê, đưa rượu bia vào trong cơ thể, rồi đập đá, thuốc lắc, hít keo, ma túy tổng hợp để quên đi cái khổ đau. Nhưng mà khổ đau ngày càng tăng trưởng mà. Thay thế là một nghệ thuật rất tích cực để tâm mình không bị dướng vào nó nữa. Chị phụ nữ thì thường không thích thay thế, thích kể cái khổ đau, thích truyền cái khổ đau và nghiện khổ đau qua các cái kể. Niệm Phật trong Phật giáo Tịnh Độ, thiền công án và thọ đầu trong Phật giáo Trung Quốc, trì chú ở trong mật tông là các phương pháp thay thế để giúp cho hành giả trải nghiệm được chánh niệm bây giờ và tại đây. Mà khi mà chánh niệm có mặt á, bằng sự thay thế đó, thì tâm chúng ta đã thoát ra khỏi bằng sự ly tâm quá vào cái nỗi đau, vào cảm xúc đau, vào cái thái độ tiêu cực. Ly tâm quá ra khỏi nỗi đau là một cái ứng xử tích cực. Muốn quên cái gì đó, hình ảnh người nào đó là ta sẽ nhớ nhiều hơn, ám ảnh nhiều hơn, hoàng hoại hơn, rỉ máu hơn. Cho nên thay thế tích cực á, nó buộc chúng ta không được nghe nhạc tình thất tình, nghe nhạc hoàng hoại, không được xem phim tiêu cực, phim buồn bã, không được giao du với những người đổ dầu vào lửa, mà hãy tìm những công việc tích cực, rồi lao động tay chân và động cơ thể, làm các việc có giá trị cho xã hội cộng đồng. Ta phải dồn hết tâm huyết vào đó, thì tự động á, cái ám ảnh về cái nỗi đau vừa bị vướng phải hoặc đã qua đó, nó được nguôi đi, nó được quên đi, nó được thay thế. Ông ấy chia sẻ, nhờ sự nâng đỡ của vợ, trước ống kính á, họ vẫn chứng minh rằng là gia đình họ trong giai đoạn đó là một gia đình hạnh phúc. Nhưng sau ống kính đó, thì vợ và con gái hầu như là không nói với tôi một lời nào. Cái nỗi đau mà, cái cơn giận tức mà, bên ngoài hoặc là thể hiện ra rất là bản lĩnh, cao thượng, vô ngã, hy sinh, rũ bỏ hết, nhưng mà bên trong vẫn tức chứ. Đưa lên bàn cân đó, Monica có bằng gì với Hillary đâu. Về nhan sắc Monica cũng thua, mặc dù tuổi nhỏ hơn như là con. Về thành đạt Monica làm sao bị bằng. Về thông minh đó, thì Monica thì gần như là không thể sánh bì rồi. Cho nên về mọi thứ là Hillary linh tinh là vượt trội hơn. Nhưng nếu như làm lớn thì cả hai cùng khổ. Cho nên bà ấy đã chọn giải pháp là vô ngã hóa nỗi khổ niềm đau của mình, và vô ngã hóa nỗi khổ niềm đau mà chồng mình đang bị vướng kẹt. Tức là không xem chồng mình là một tác nhân mang lại nỗi khổ niềm đau cho gia đình, không xem mình đó là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau đó. Mặc dù bà ấy phải là Phật tử, nhưng mà cách ứng xử của bà ấy đó, nó phù hợp với cái cách mà đạo Phật dạy, tức là phải ứng xử vô ngã, là phải ứng xử người khác không phải là tác giả của khổ đau. Thì cơn hận thù bực tức đó, mới có cơ nó thoát ra khỏi được cái nỗi khổ niềm đau đang bị vướng kẹt. Hillary chọn giải pháp là không trả lời báo chí, truyền hình, giữ yên lặng để không bị một rủi ro nào cho các nhà báo và phóng viên khai thác và đánh gia đình họ. Đó là sự khôn ngoan của bà. Thế là còn trong cơn giận tức, nhất là khi phát hiện ra mình bị ruồng tình, thì nhiều người đã nói rất nhiều, nói cho nư giận, nói cho đả tức, nói để trả thù. Thậm chí có nhiều người đó chọn giải pháp là nếu anh ăn chả, tôi ăn nem. Tất cả phản ứng đó là không khôn ngoan. Đặt lên bàn cân đi, chả và nem có nào hấp dẫn hơn? Nem là chua nè, quá chất nhiều nè, không có chất bổ nè, nhỏ nè, ít nè, nguội nè, mùi hơi tanh nè. Còn chả hấp dẫn hơn. Bây giờ mà đi ăn nem để mà trả thù thì rõ thật là cá mèo nữa. Hillary đã chọn giải pháp cao thượng. Bà khẳng định rằng là bà tin tưởng vào chồng, và nghĩ rằng là chồng mình á đang trong một cái ách nạn là bị hạ bệ uy tín. Và nếu không nâng đỡ chồng thì không chỉ cái gia đình của bà tan nát, và cuộc đời của bà cũng tiêu luôn. Cho nên bà thấy là cái khổ đau của chồng, cái lỗi lầm của chồng đó, là cần phải được tha thứ, để vượt trị liệu để vượt qua. Và bà chính là bác sĩ trị liệu nỗi khổ niềm đau cho chồng bà. Từ một nạn nhân bị động trở thành một bác sĩ trị liệu. Đó là một cái thay đổi tình huống rất là ấn tượng. Do đó mà vấn nạn của gia đình bà đã được khắc phục. Tất cả một cái hình xử của bà trong giai đoạn đó, đó là giúp cho chồng được sống yên biển lặng, để sự nghiệp của chồng không bị nổ tung ra, vỡ nát đi. Vào năm 2003 đó, bà xuất bản cuốn tự truyện Living History với 562 trang. Thì bà đã chia sẻ rằng là sở dĩ bà đã vượt qua được cái khúc đen tối nhất trong cuộc đời của mình, cơn ác mộng lớn nhất không do chính bà tạo ra, là vì bà tin vào mối quan hệ hôn nhân và tin vào hạnh phúc của gia đình có thể hàn gắn được. Cái niềm tin đó đã làm cho chồng bà biết ơn, và chồng bà đã khắc phục được cái cá tính mèo mỡ của mình. Và đây là cái cách mà bà đã nỗ lực vượt qua cái đau khổ đầy khó khăn, đầy thử thách. Đó là cái kinh nghiệm chia sẻ rất là thiết thực. Tác phẩm Living History đó đã bán được hơn 2 triệu bản, tức là phá kỷ lục luôn cả cái tự truyện của chồng bà trước đó. Và bà đã được trả tác quyền trên 8 triệu Mỹ Kim cho lần ấn bản đầu tiên. Tức là biến cái tình huống bị đổ nát trở thành cái gì đó trở nên rất huy hoàng, tức là thay đổi cục diện từ khổ đau thành hạnh phúc, không phải ai cũng dễ dàng làm được. Ngoài sự điềm tĩnh, thông minh, khôn ngoan, còn phải có cái tâm hạnh của Bồ Tát, rộng lượng, tha thứ, bao dung, tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, thì mới có thể xử lý tình huống một cách an toàn. Gần đây khi được trả hỏi phỏng vấn thì bà đã trả lời thế này: không ai hiểu tôi hơn Bill, tức là chồng bà, cũng không ai có thể làm tôi cười như cách Bill đã làm. Ngay sau cả những năm tháng khó khăn ấy, Bill vẫn là người có tính cách sống động, cuốn hút, tràn đầy năng lượng. Mùa xuân năm 1971 là lúc Bill và tôi hẹn hò, trò chuyện, yêu nhau. Hơn 30 năm đã trôi qua, tới hôm nay chúng tôi vẫn có thể tiếp tục trò chuyện với nhau trong hạnh phúc. Đó là một cái kinh nghiệm rất là sống động và có giá trị tham khảo lớn. Theo đạo Phật đó, lỗi lầm, nhất là lỗi lầm của người phàm là một thuộc tính. Hễ ai là người phàm, người đó có thể bị rủi ro rơi vào lỗi lầm. Dĩ nhiên người lỗi lầm không nên nghĩ rằng là lỗi lầm là thuộc tính để biện hộ mình, nhưng mà người ứng xử cao thượng á, phải nghĩ như thế để không đánh người quay lại và tạo cái cơ hội mở cửa đón nhận người hối hận, thay đổi cuộc đời, làm mới nhận thức, chuyển hóa hành vi. Bởi vì sự chuyển hóa đó làm cho cả hai được hạnh phúc, cả hai có một cái phương trời mới. Điều thứ hai, nỗ lực thay đổi một cái thói quen xấu không phải là dễ, nhưng không phải là không thể làm được. Chúng ta vẫn còn biết là trước khi vụ tai tiếng với Monica diễn ra đó, thì Bill Clinton đã ít nhất bị 3 vụ tai tiếng tình dục khác. Nó như là một thói quen mà, vì ông ấy quá đẹp trai, ông ấy quá giỏi, ông ấy quá giàu, ông ấy có quyền lực thuộc về hàng đẳng cấp lớn nhất thế giới, thì phụ nữ nào mà không thích, nhất là những người phụ nữ có nhan sắc đẹp mà chưa có được cái cơ hội nghề nghiệp bằng mồ hôi nước mắt của mình. Rồi khi được mời gọi thì người ta sẵn sàng đáp ứng ta. Đó là cái khuynh hướng của một số chị em phụ nữ thực dục. Và từ thời điểm được vợ tha thứ đến bây giờ đó, thì báo chí không hề nghe nói thêm về những cái vụ lăn nhăn tình ái của Bill Clinton nữa. Nghĩa là ông ấy đã nỗ lực thay đổi cái cá tính trần quyền của mình, mà không phải người đàn ông nào cũng có thể làm thành công. Như vậy là nêu quyết tâm thay đổi một thói quen sẽ làm cho chúng ta có thể thay đổi được thói quen đó. Người xưa có câu giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời, hay là giang sơn có thể dời nhưng mà bản tánh không thể đổi, là nói về cái tính cách cố chấp, ngang đầu cứng cổ của những người có những thói quen xấu, hành động tiêu cực. hoặc là họ đánh mất cái niềm tin và sự hy vọng rằng là tôi có thể thay đổi cuộc đời của mình. Sống chung với những người như thế là mệt lắm. Cho nên trong quá trình tìm hiểu một người nào đó mà mình có thể chọn người đó làm bạn đời, thì chị em phụ nữ nên nhớ là trong giai đoạn còn là bạn của nhau mà chưa đổi được tánh tình của nhau thì đừng có hy vọng rằng là sau khi trở thành vợ chồng chính thức ta có thể đổi được cá tính của người đó. Mơ cũng không được đâu. Nếu có thì trong 1 triệu trường hợp chỉ có được 1-2 trường hợp thôi, và chúng ta không may mắn được rơi vào 1 trong 2 trường hợp đó đâu mà mơ. Không phải nói như thế để chúng ta tiêu cực, nói như vậy để chúng ta phải có trách nhiệm trong sự lựa chọn của mình. Đức Phật dạy nó có 4 phương pháp để lựa chọn, 4 yếu tố cần phải lựa chọn. Thứ nhất là cùng niềm tin Phật pháp, để chúng ta có thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, rồi cách dạy con cái, cách giải quyết các vấn đề giống nhau. Từ đó chúng ta hạn chế một cách tối đa sự va chạm về cá tính, mà vốn nó là cái nguyên nhân thầm lặng giết chết hạnh phúc vợ chồng. Thứ hai là phải xây dựng cái đời sống đạo đức ngang bằng nhau, tức là vợ và chồng phải có chuẩn mực về những cái đạo đức, chứ một bên ăn chơi, một bên đó là gia giáo thì không thể nào bền vững với nhau được. Tìm một người hào hoa, đẹp trai, hấp dẫn, giàu có mà không có đạo đức thì không thể có hạnh phúc, ngoài có cái khả năng và cơ hội sống đầy đủ về vật chất thôi, mà nó không phải là yếu tố chính của hạnh phúc gia đình. Thứ ba, hai người phải có cái sự đồng hiểu biết ngang ngửa nhau, và điều đó không nhất thiết liên hệ đến bằng cấp, học vị, học hàm. Có thể một bà vợ học lớp 3, một ông chồng tiến sĩ, nhưng mà khi họ hiểu được nhau đó thì cái sự chênh lệch đó nó vẫn được cân bằng lại, vẫn điều nhau, song hành nhau một cách bền vững. Cho nên phải biết là lắng nghe nhau, học hỏi nhau, rồi khắc phục những yếu kém của bản thân, để cho cái cuộc song hành trên cuộc đời đó nó giống như là hai cái đường rãnh của xe lửa vậy. Chứ một người đi là nhịp 3-4-3-1-3-5-7, người khác đi là 2-4-6-8 là nó so le, không ăn rơ, là khó bền lắm. Thứ tư là cùng sự rộng lượng lo lắng cho gia đình của cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, giống như là lo cho cha mẹ ruột của mình. Đó là 4 yếu tố mà thầy Đức Phật đó, cặp nào đang trong quá trình tìm hiểu để trở thành vợ chồng của nhau làm được đó thì hạnh phúc mới bền vững. Còn những chàng trai nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện cá độ hay là nghiện rượu mà không bỏ được thói hư tật xấu này trước đám cưới thì sau đám cưới đó cả hai cùng xuống địa ngục, không thể nào có hạnh phúc được. Bạo lực gia đình hoặc là cái tình trạng so le trong lối sống đó, nó làm cho cái vực thẳm đó được xây dựng bởi hai người thông qua năm tháng ngày giờ sống chung thôi. Thì đó là 3 câu chuyện có thật mà đương sự trong câu chuyện đã chọn ra các giải pháp rất tích cực để xử lý tình huống khi mình bị trầm, tức là rớt xuống vực sâu. Phương Tây có câu thế này: người thất bại thường có khuynh hướng tìm lý do. Tìm lý do tức là biện hộ cho những thất bại, khổ đau, bất hạnh và kém may mắn của mình. Còn người thành công á, thì phải biết hướng đến tìm giải pháp. Tìm giải pháp có nghĩa là mình nêu một cái cam kết để giải vấn nạn, không được quyền chấp nhận số phận ăn bài, đầu hàng trước số phận, không đào tẩu vì thiếu trách nhiệm, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, nhưng cũng không nên cương liều quá vì như thế là đang tự trù dập và hành hạ bản thân. Bài kinh chuyển pháp luân được Đức Phật thuyết giảng lần đầu tiên tại vườn Nai, và chúng ta phân tích cái bế tắc khổ đau bất hạnh để truy tìm được nguyên nhân, và sau đó đó chúng ta phải áp dụng giải pháp là bát chánh đạo gồm có đạo đức, thiền định và trí tuệ để giải quyết được. Không có cái gì mà không giải quyết được dưới cái kiến thức của nhân quả. Cho nên người Phật tử mỗi khi nó khổ niềm đau nó có mặt thì chúng ta không nên đổ lỗi cho kiếp trước, bởi vì chúng ta không truy cứu được, không chứng minh được, mà hãy phân tích các nguyên nhân ở kiếp nào để giải quyết nó. Và ta có trách nhiệm với việc phân tích đó, thì trước sau gì chúng ta cũng tìm ra các chìa khóa cho các vấn nạn của bản thân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và toàn cầu. Đừng thất vọng nếu trong quá trình đi tìm kiếm các chiếc chìa khóa ta bị đản trí quên mất nó nằm ở chỗ đâu. Hãy điềm tĩnh, hãy giữ thản nhiên, hãy để cho tâm nó trở nên tự tại thông dong, chúng ta sẽ nhận ra được vấn đề rồi. Phần lớn chúng ta vội vã, lo lắng, căng thẳng vốn có thể tạo ra những sức ép tâm lý, ức chế tâm lý, cái gút tâm lý, cho nên chúng ta bị rối rắm hơn thôi. Thực tập thiền, thực tập buông xả, thực tập những cái giá trị thay thế lạc quan và tích cực đó, sẽ làm cho chúng ta là làm mới được chính mình. Và khi làm mới chính mình đó, chúng ta sẽ đủ bản lĩnh, niềm tin và hy vọng cũng như là phương pháp đúng đắn để vượt qua. Xin kính chúc tất cả được an lành.